Chiến thần ở Dề, chương 1407, Dương Thanh kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một bãi đất trống rộng rãi trước hòn Giả Sơn đầu phía bắc của Hoàng Phủ Thượng Quan. Lúc này, ở đó đông nghịt người. Ai nấy đều tràn ngập hơi thở của võ đạo. Dẫn đầu là một đội hơn 20 cao thủ thần cảnh. Trong đó còn có mấy cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Thượng quan Nhu mặc trang phục màu đen bó sát người. Trong tay cầm hai thanh loan đao đang đứng ở trong đám người dẫn đầu. Gương mặt xinh đẹp vô cùng lạnh lùng. Lý Giang Hùng đi tới bên cạnh Thượng quan Nhu. Nói với vẻ nghiêm trọng. Tôi vừa nhận được tin tức. Đậu hầu chủ nhà họ Đậu đích thân đang dẫn theo cao thủ hàng đầu của gia tộc đi về phía Hoàng Phủ. Còn nhà họ Thái đã thông qua cuộc họp của gia tộc quyết định sẽ ra tay với hoàng tộc cách đây không lâu. Nghe Lý Giang Hùng nói vậy, Thượng quan Nhu lập tức nhíu mày. Nhà họ Thái cũng dám mơ ước tới hoàng tộc à? Lý Giang Hùng gật đầu, nghiêm giọng nói. Thái Cường, chủ nhánh thứ hai của nhà họ Thái có vợ là con gái nhà họ Phạm. Gia tộc hàng đầu ở Hoàng Thành Diệp. Tôi nghe nói nhà họ Phạm hứa sẽ phái 5 cao thủ thần cảnh đỉnh phong tới giúp đỡ nhà họ Thái. 5 cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Đúng là hào phóng thật. Trong mắt Thượng quan Nhu lóe lên sát khí. Lạnh lùng nói. Tôi có biết về nhà họ Phạm ở Hoàng Thành Diệp. Chỉ nhà họ Phạm không thể lập tức cử đi 5 cao thủ thần cảnh đỉnh phong được. Nhà họ Phạm và hoàng tộc họ Diệp qua lại rất gần. Tôi sợ là trong những cao thủ do nhà họ Phạm phái tới có người của hoàng tộc họ Diệp. Bây giờ chuyện hoàng tộc Thượng quan và nhà họ Lý đấu với nhau đã được truyền khắp Chiêu Châu. Chắc không chỉ hoàng tộc họ Diệp, còn có những gia tộc khác cũng âm mưu tới đây chia một chén súp. Nếu đã vậy, bất kể là ai dám đến hoàng phủ Thượng quan, chúng ta tất nhiên phải khiến chúng có đến mà không thể về. Lúc này, toàn thân Thượng quan Nhu phát ra sát khí. Cho dù cô ta chỉ mới tới cảnh giới thần cảnh trung kỳ lại có thể phát huy sức chiến đấu của thần cảnh hậu kỳ. Lý Giang Hùng cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo trên người Thượng quan Nhu thì thầm kinh ngạc. Chắc hẳn tương lai của cô gái này sẽ rộng mở lắm đây. Có lẽ sẽ đạt được thành tựu vượt qua cả Thượng quan Hoàng. Cô Nhu yên tâm. Lần này bất kể là ai dám đến Hoàng Phủ Thượng Quan, nhà họ Lý chắc chắn sẽ trợ giúp hoàng tộc tiêu diệt tất cả kẻ địch tới đây. Lý Giang Hùng vội vàng tỏ thái độ. Thượng quan Nhu gật đầu. Sau đó đảo mắt nhìn qua mọi người ở đó. Cao giọng nói. Hôm nay sẽ là một trận chiến ác liệt nhất mà hoàng tộc Thượng Quan chúng ta sắp phải đối mặt trong suốt 100 năm qua. Chuyện kế tiếp phải nhờ tới các vị rồi. Hoàng tộc tất thắng. Hoàng tộc tất thắng. Hơn 100 cao thủ vương cảnh và thần cảnh cùng hô lên. Âm thanh vang vọng cả trời đất. Dương Thanh đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng khách của Hoàng Phủ Thượng Quan. Nhìn đám người với khí thế hào hùng phía dưới nói. Thật không ngờ nội tình hoàng tộc thâm hậu như thế. Lúc này, trong hơn 100 cao thủ phía dưới. Chỉ riêng cao thủ thần cảnh đã lên tới 5, 16 chục người, 40, 50 cao thủ vương cảnh khác đều là cao thủ bán bộ thần cảnh và vương cảnh đỉnh phong. Những người có thực lực dưới vương cảnh đỉnh phong không có tư cách tham dự vào cuộc chiến này. Nhưng không ngờ trong 50, 60 cao thủ thần cảnh này lại có tới hơn 20 cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Đây là chưa tính tới mấy cao thủ thần cảnh đỉnh phong đã được thu xếp tới các ngõ ngách trong Hoàng Phủ Thượng Quan. Trước đây, Dương Thanh tưởng trong 4 hoàng tộc lớn Chiêu Châu chỉ có hoàng chủ là thần cảnh đỉnh phong. Nhiều nhất là có thể phát ra thực lực bán bộ siêu phàm cảnh. Cho tới hôm nay anh mới biết mình còn chưa biết sâu về hoàng tộc. Hoàng tộc Thượng Quan nắm giữ thực lực mạnh như vậy. Thậm chí một gia tộc hàng đầu trong Hoàng Thành Thượng Quan cũng rất mạnh. Vậy có lẽ các hoàng tộc và gia tộc quyền thế hàng đầu trong Hoàng Thành khác cũng không đơn giản. Thượng Quan Hoàng cũng bước tới trước cửa sổ sát đất nhìn đám người đông nghịt phía dưới. cười tự tin nói, lần này có nhà họ Lý trợ giúp. Cho dù hoàng tộc họ Diệp tự mình đến đây, chúng tôi cũng có thể khiến chúng vĩnh viễn ở lại hoàng tộc thượng quan. Lý Trọng đã trăm tuổi xúc động nhìn đám người phía dưới. Dựa theo kế hoạch ban đầu, hôm nay nhà họ Lý sẽ thay thế được vị trí của hoàng tộc thượng quan. Nhưng bây giờ, bọn họ lại kề vai chiến đấu cùng hoàng tộc thượng quan. Đương nhiên, lão ta cũng hiểu tất cả những điều này là do người thanh niên này. Dương Thanh dường như cảm nhận được tâm tư của Lý Trọng. Đột nhiên quay đầu nhìn lão ta. Thấy Dương Thanh nhìn mình, Lý Trọng không khỏi run lên. Vội vàng hỏi, cậu Thanh, cậu có gì dặn dò à? Dương Thanh đột nhiên hỏi, các cao thủ thần cảnh của nhà họ Lý đều có thể phát huy thực lực cao hơn võ đạo của mình một cảnh giới. Các ông dùng thủ đoạn gì vậy? Nghe Dương Thanh nói vậy, Thượng quan Hoàng cũng nhìn về phía Lý Trọng. Thượng quan Hoàng cũng rất nghi ngờ về vấn đề này. Trước đây, khi nhà họ Lý giao đấu với hoàng tộc thượng quan, cao thủ thần cảnh sơ kỳ của bọn họ có thể phát huy thực lực tương với thần cảnh trung kỳ. Thần cảnh trung kỳ có thể phát huy thực lực thần cảnh hậu kỳ. Thậm chí ngay cả thần cảnh hậu kỳ cũng có thể phát huy thực lực thần cảnh đỉnh phong. Ba người ở đây đều hiểu thực lực càng mạnh thì khả năng sở hữu thực lực vượt cảnh giới lại càng nhỏ. Đặc biệt là đến thần cảnh càng khó chiến đấu vượt cảnh giới được. Nhưng cao thủ nhà họ Lý đều có thể phát huy sức chiến đấu vượt cảnh giới. Lý Trọng im lặng một lát, cuối cùng quyết định nói. Chuyện này vốn thuộc về cơ mật nhà họ Lý. Nhưng nếu cậu Thanh muốn biết thì tất nhiên tôi sẽ không giấu giếm. 30 năm trước, lúc tôi còn là chủ gia tộc họ Lý đã từng đi qua mộ của một cao thủ siêu phàm cảnh và tìm được một quyển sách. Trong đó có ghi lại một phép hô hấp. Dựa vào ứng dụng thành thạo phép hô hấp này, về cơ bản, cao thủ thần cảnh đều có thể phát huy được thực lực vượt qua cảnh giới võ thuật của mình một cảnh giới. Nhưng phép hô hấp này chỉ có tác dụng với cao thủ dưới siêu phàm cảnh. Trước đây, sau khi tôi phá vỡ rào cản tiến vào siêu phàm cảnh đã phát hiện ra nó không thể nâng cao thực lực cho mình được nữa. Lý Trọng vừa nói ra lời này. Dương Thanh và Thượng quan Hoàng đều kinh ngạc. Không ngờ trên thế gian này còn có cách lợi dụng quy luật hít thở để nâng cao thực lực như vậy. Thượng quan Hoàng vô cùng kinh ngạc nói. Lý Trọng lại lắc đầu. Nói đúng hơn là sau khi cao thủ dưới siêu phàm cảnh dùng phép hô hấp sẽ dần hình thành quy luật hít thở mới. Sau đó sức chiến đấu của bọn họ tăng lên một cảnh giới mà không phải chỉ nâng cao thực lực trong thời gian ngắn. Cách chương.